Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2016. Nguồn tin bí mật của Reuters cho biết Việt Nam đã triển khai dàn pháo di động ra Biển Đông. Liệu việc này có gây căng thẳng cho quan hệ Việt-Trung?
Họ làm như vậy để cho Trung Quốc biết rằng họ sẵn sàng, họ đề phòng. Nếu mà Trung Quốc muốn chiếm thêm chỗ này chỗ kia đó thì sẽ bị phản ứng.
Một nhà nghiên cứu về Biển Đông và cựu quan chức Liên Hợp Quốc đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tại Mỹ, ông Trump nói ông Obama là người sáng lập ra nhà nước Hồi giáo. Phiến quân của Kurd đã thực hiện các cuộc tấn công chết chóc ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Còn ở châu Âu, Ukraine và Nga giận dữ cáo buộc nhau trong khi chiến sự leo thang.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi còn có các tin tức cập nhật về cuộc tranh tài ở Thế vận hội Olympic ở Brazil và cuộc vận động tranh cử ở Tổng thống ở Mỹ. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Mỹ nói gì về tin dàn pháo di động của Việt Nam? Lầu Năm Góc cho biết rằng Hoa Kỳ đã nắm được các tin tức về việc Việt Nam đã triển khai các hệ thống tên lửa tầm ngắn trên một số tiền đồn ở Trường Sa. Reuters hôm 10 tháng 8 dẫn lời các nguồn tin nói rằng Hà Nội đã, theo lời hãng này, bí mật đưa các dàn rocket di động mới ra căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây. Cùng ngày, trả lời VOA Việt ngữ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tránh các hành động gây căng thẳng, tiến hành các bước đi thiết thực nhằm xây dựng lòng tin và gia tăng nỗ lực nhằm tìm ra các giải pháp hòa bình, ngoại giao để giải quyết các tranh chấp. Trong khi đó, tất cả các báo lớn của Việt Nam đều không đề cập tới bản tin độc quyền của Reuters và dường như chỉ duy nhất có tờ Giáo dục Việt Nam viết về điều tờ báo này nói là quyền phòng thủ chính đáng của Việt Nam ở Trường Sa. Tờ báo thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam viết thêm rằng nếu thiếu những tiếng nói giải thích cho rõ, có thể dẫn đến những băn khoăn, lo lắng trong dư luận Việt Nam về quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Trong bản tin của mình, Reuters trích tuyên bố ngắn gọn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng thông tin mà hãng này thu thập được không chính xác, trong khi trả lời VOA Việt ngữ, một quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam nói rằng không có chuyện đấy. Tính tới tối 11 tháng 8 giờ Hà Nội, cả trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc đều không đăng tải bất kỳ tuyên bố nào về tin tức được cho là gây căng thẳng cho quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, một nhà nghiên cứu về Biển Đông, nhận định với VOA Việt ngữ rằng dù Việt Nam bác bỏ tin triển khai dàn phóng tên lửa, đó cũng là lời cảnh báo cho Trung Quốc. Cựu quan chức của Liên Hợp Quốc này nói thêm.
Họ làm như vậy để cho Trung Quốc biết rằng họ sẵn sàng, họ đề phòng. Nếu mà Trung Quốc muốn chiếm thêm chỗ này chỗ kia đó thì sẽ bị phản ứng. Việt Nam bây giờ cái thế bắt buộc phải chứng tỏ là mình phòng bị chứ không phải là mình có thể cái thế tấn công được. Vì nếu mà cái thế tấn công nữa thì Trung Quốc nó sẽ là lạm dụng cái đó để nó làm tới nữa. Việt Nam chỉ có phản ứng khi nào mà cần thiết thôi.
Ông Việt nhận xét tiếp rằng sau phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc, Trung Quốc giờ mất thế chính nghĩa và tình hình ở Biển Đông sẽ còn căng thẳng trong thời gian tới. Trong bài báo độc quyền, Reuters trích dẫn tuyên bố mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc fax tới hãng này hôm 11 tháng 8 tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với Trường Sa và các vùng biển kế cận. Bắc Kinh còn được trích lời lên tiếng phản đối việc chiếm đóng trái phép các đảo và bãi đá của Trung Quốc và triển khai quân sự trái phép tới đó. Xạ thủ vàng tiếp tục lập công cho tuyển Olympics Việt Nam. Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh tiếp tục giành huy chương bạc hôm 10 tháng 8 ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, gần một tuần sau khi làm nên lịch sử với tấm huy chương vàng Olympics đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Xạ thủ Việt Nam giành được 191,3 điểm, ít hơn 2,4 điểm so với người giành huy chương vàng là một đối thủ Hàn Quốc. Huy chương đồng thuộc về một vận động viên Bắc Hàn. Ba ngày trước đó, hôm 7 tháng 8, xạ thủ mang quân hàm đại tá đã giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên tại một kỳ Thế vận hội mùa hè cho Việt Nam ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Việc vận động viên này giành chiến thắng trước hai đối thủ gốc Hoa đã khiến mạng xã hội dậy sóng, khiến một số nhà quan sát cho rằng tinh thần dân tộc đang trỗi dậy và lan sang cả thể thao Việt Nam. Hôm 11 tháng 8, báo chí trong nước dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nói rằng xạ thủ Vinh đã đi vào lịch sử của thể thao Việt Nam. Trong bức thư lần hai chúc mừng thành tích của vận động viên này, ông Thiện đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc, tạo động lực cho thể thao Việt Nam nói chung và đoàn thể thao Việt Nam nói riêng trong việc hướng tới những đấu trường lớn. Rác hơi ở Việt Nam sẽ đắt khách nhờ vận động viên Mỹ. Hình ảnh các vận động viên nổi tiếng của Hoa Kỳ giành huy chương vàng khi trên mình đầy các vết bầm hình tròn do rác hơi mang hy vọng cho những người làm dịch vụ này ở Việt Nam. Mấy ngày qua, truyền thông thế giới đăng tải nhiều thông tin về hình thức giúp hồi phục cơ thể được coi là xuất xứ từ thời Ai Cập cổ đại sau khi nó được quảng bá miễn phí bởi kình ngư Michael Phelps của Hoa Kỳ tại Thế vận hội ở Brazil. Theo các trang tin tức chuyên về y tế, hình thức rác hơi hiện được ưa dùng ở Trung Quốc và Trung Đông cũng như ở Việt Nam. Bác sĩ Đỗ Tân Khoa, trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh cho VOA Việt ngữ biết thêm về lợi ích của việc này.
Nó tốt ở trên cái góc độ y học cổ truyền thì ví dụ như là khi mà mình tập luyện nhiều nhiễm cái phong hàn thấp thì rác hơi gần như là một cái cách chống được cái đó, loại trừ được cái đó ra khỏi cơ thể, khai thông ứ tránh cái ứ trệ tuần hoàn ở những cái vùng của cơ thể. Hiện nay cái rác hơi bằng lửa đó thì ít có dùng tại vì có thể gây cái nguy hiểm tai biến cho bệnh nhân. Bây giờ người ta rác hơi bằng cái ống hút đó.
Trong khi đó, trang tin Yahoo Sports dẫn một kênh truyền hình của Nga nhận xét rằng việc rác hơi và các tác dụng của nó, theo hãng này, xét về nhiều khía cạnh cũng không khác gì Meldonium, một loại thuốc giúp làm tăng lưu thông máu mới bị cơ quan chống doping thế giới cấm sử dụng. Anh Nguyễn Chính Nghĩa, một người đang làm dịch vụ rác hơi ở Hà Nội, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh hơi ngạc nhiên khi thấy các vận động viên Mỹ sử dụng hình thức mang đậm phong cách phương Đông này. Anh cho hay thêm.
Mình chưa rác hơi cho các vận động viên của Việt Nam đâu, nhưng mà mình cũng có rác hơi cho những cái người chơi thể thao. Phương pháp mà rác hơi này nó tác dụng rất là tốt, tức là nó có khả năng giảm đau, giãn cơ ra, họ có thể tiếp tục tập luyện được ngay lập tức.
Không chỉ đội bơi, mà tuyển thể dục dụng cụ và điền kinh của Mỹ cũng sử dụng rác hơi để giúp hồi phục cơ thể, tạo ra một trào lưu mới tại Thế vận hội mùa hè lần này. Cho dù được người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam ưa chuộng, giới học phương Tây lại không mấy tin vào công dụng của nó. Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ tuần trước được dẫn lời nói rằng không có bằng chứng khoa học về bất kỳ tác dụng nào đối với sức khỏe của việc rác hơi. Tuy nhiên, hãng tin Reuters trích dẫn bà Jessica McLean, giám đốc tạm quyền của Hiệp hội Liệu pháp rác hơi quốc tế nói rằng tuần trước số lượng máy rác hơi bán ra tăng 20%, trong khi số người xin giấy phép làm rác hơi tăng 50%. Trong khi đó, từ Hà Nội, anh Nghĩa cho biết thêm rằng sau khi các hình ảnh của nhiều vận động viên có các vết rác hơi trên người xuất hiện trên báo chí, nhiều khách hàng đã biết tới dịch vụ của mình. Anh nói thêm.
Một dịch vụ em say hơn, có sử dụng dịch vụ khá nhiều. Em cũng chữa cho một số khách nước ngoài không có tác dụng tốt, họ thấy thích.
Không chỉ truyền thông nước ngoài, báo chí trong nước cũng đưa tin về cái được gọi là phong trào của các vận động viên quốc tế. Tờ Người đưa tin đặt tiêu đề rác hơi bí quyết kiếm huy chương của vận động viên Mỹ ở Olympics 2016, trong khi tờ Thể thao và Văn hóa đặt câu hỏi vì sao Michael Phelps và vận động viên Mỹ mê rác hơi. Theo chân kình ngư Phelps, ngôi sao truyền hình thực tế Hoa Kỳ Kim Kardashian cũng đã sử dụng rác hơi để trị bệnh đau cổ. Các nữ minh tinh Hollywood như Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston và ngôi sao nhạc pop Justin Bieber cũng từng khoe ảnh cơ thể đầy các vết thâm tròn.
Ngôi sao bơi lội Michael Phelps của Mỹ sẽ tranh chiếc huy chương vàng Olympic thứ 22 trong cuộc đua 200m hỗn hợp cá nhân sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, là ngày tranh tài thứ 6 của Thế vận hội mùa hè đang diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Trước đó, ngày tranh tài thứ 5, đội bơi của Mỹ đã giành thêm 3 huy chương để tăng tổng số huy chương của toàn đoàn lên 32 và củng cố vị trí dẫn đầu Olympic. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Michael Phelps, vận động viên đã giành được 3 huy chương vàng tại Rio, sẽ thi đấu trong đường bơi sát bên đồng đội và cũng là đối thủ lâu nay, Ryan Lochte, trong cuộc đua hôm nay. Nếu giành được chiến thắng thì đó sẽ là chức vô địch 200m hỗn hợp cá nhân lần thứ 4 liên tiếp tại Olympic của Phelps. Hai chị em gái của đội bơi Australia, Kate và Bronte Campbell, sẽ tranh nhau chức vô địch nội dung 100m tự do. Kate Campbell lập kỷ lục Olympic ở nội dung này trong vòng bán kết diễn ra chiều tối hôm qua, trong khi người em gái Bronte về thứ 5 sau Simone Manuel của Mỹ. Kay đang giữ kỷ lục thế giới của nội dung này, còn cô em Bronte đang giữ chức vô địch thế giới nội dung này. Katie Ledecky của đội bơi Team USA của Mỹ sẽ tranh tài ở nội dung 800m tự do nữ hôm nay. Ledecky đã lập kỷ lục thế giới của nội dung này hồi tháng Giêng. Ngôi sao đang nổi lên này đã giành được 2 huy chương vàng ở nội dung 200m và 400m tự do nữ tại Rio. Môn golf sẽ được tranh tài lần đầu tiên tại Thế vận hội sau hơn 100 năm. Vận động viên golf chuyên nghiệp Edison da Silva của Brazil sẽ đánh quả golf Olympic đầu tiên sáng hôm nay tại Rio. Nhóm thứ nhất sẽ tranh tài với da Silva bao gồm Cram Dalit của Canada và An Byung-hun của Hàn Quốc. Các vận động viên golf chuyên nghiệp khác đến Rio thi đấu còn có Henrik Stenson, Ricky Fowler, Martin Kemmer và Bubba Watson. Rugby, môn bóng được tranh tài lần đầu tiên tại Olympic ở Rio, sẽ có 2 trận bán kết. Trận 1 giữa Fiji và Nhật Bản và trận 2 giữa Anh và Nam Phi. Hai đội thắng sẽ đấu trận chung kết cũng trong ngày hôm nay. Vận động viên thể dục dụng cụ nữ Simone Biles của Mỹ được trông đợi sẽ giành được chiến thắng trong cuộc thi toàn năng cá nhân sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Biles là đương kim vô địch thế giới của nội dung này trong 3 năm qua. Các môn thể thao khác sẽ tranh chung kết trong ngày hôm nay còn có judo, bắn cung, kiếm và bóng bàn. 19 bộ huy chương sẽ được trao trong ngày hôm nay. Một số diễn biến nổi bật trong ngày tranh tài hôm qua 10 tháng 8 ở bơi lội, đội bơi Team USA của Mỹ dẫn đầu bởi vận động viên kỳ cựu Michael Phelps và ngôi sao đang nổi Katie Ledecky như trong đời đã thi đấu áp đảo trên đường đua xanh ngày hôm qua. Với Ledecky đoạt thêm một huy chương vàng và Phelps về nhất vòng bán kết của nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, sẵn sàng bước vào trận chung kết trong nội dung này trong ngày thi đấu hôm nay 11 tháng 8. Ledecky bơi chặng quyết định trong cuộc đua chung kết 4x200m tự do nữ và đã giúp đội tiếp sức nữ của Mỹ giành huy chương vàng, bảo vệ thành công chức vô địch mà các nữ vận động viên Mỹ đã giành được cách đây 4 năm tại Olympic London. Xuất phát ở chặng cuối của cuộc đua trong thế phải đuổi theo Emer McKeon đang dẫn trước bên đội Australia. Ledecky đã nhanh chóng thu khoảng cách biệt lại và vượt lên dẫn trước cho đến khi về đích để đưa đội Mỹ lên bục huy chương vàng Rio. Đây là huy chương vàng thứ 3 của Ledecky tại Thế vận hội 2016 vẫn đang tiếp diễn ở Rio de Janeiro. Nathan Adrian của Mỹ giành được huy chương đồng ở nội dung 100m tự do nam. Peter Timmers của Mỹ giành huy chương bạc và Kyle Chalmers của Australia đoạt huy chương vàng ở nội dung này. Phelps đang trong khí thế vừa đoạt huy chương vàng thứ 20 và 21 ngày hôm trước, chiếm vị trí thứ nhất trong cuộc đua 200m hỗn hợp nam. Đồng đội Ryan Lochte của Phelps về nhì trong cuộc đua bán kết này. Hai ngôi sao bơi lội nam của Mỹ sẽ bước vào tranh chung kết trong nội dung 200m hỗn hợp hứa hẹn hấp dẫn này trong ngày thi đấu hôm nay với hy vọng sẽ giành được huy chương. Lochte và Phelps là hai trong số 4 vận động viên của đội bơi tiếp sức đoạt huy chương vàng của nội dung 4x200m tự do tối hôm thứ Ba. Dmitry Baladin của Kazakhstan đã bất ngờ giành huy chương vàng nội dung 200m S nam chiều tối hôm qua, đưa tên quốc gia Trung Á này lần đầu tiên lên bảng huy chương bơi lội Olympic. Maria Belmonte Garcia mang về cho Tây Ban Nha chiếc huy chương vàng Rio đầu tiên bằng chiến thắng ở nội dung 200m bướm nữ. Garcia hồi tuần trước đã giành được huy chương đồng ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Đó cũng là huy chương duy nhất mà Tây Ban Nha giành được tại Rio trước chiếc huy chương vàng hôm qua. Ở môn bóng đá, đội tuyển Olympic Nam của Brazil đã tránh được bẻ mặt trước khán giả nhà trong trận đấu chiều tối hôm qua bằng chiến thắng 4-0 trước Đan Mạch, giành quyền vào tứ kết. Đội chủ nhà đã đấu 2 trận với kết quả hòa không bàn thắng trước Iraq và Nam Phi. Hai đội được đa số người hâm mộ đánh giá thấp hơn Brazil nhiều. Ở môn thể dục dụng cụ, đương kim vô địch Kohei Uchimura của Nhật Bản bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng bằng chiến thắng xích sao trước Oleg Verniev của Ukraine. Max Whitlock của Anh Quốc giành được huy chương đồng. Ở môn xe đạp đường trường, cả bên nam và bên nữ đều tranh chung kết một số nội dung trong ngày thi đấu hôm qua trong thời tiết xấu, mưa và gió. Ở nội dung bấm giờ cá nhân bên nữ, đương kim vô địch Kristen Armstrong của Mỹ đoạt huy chương vàng. Còn bên nam, vận động viên Fabian Cancellara của Thụy Sĩ đoạt chức vô địch. Cả hai vận động viên này sẽ giải nghệ sau Olympic Rio. Trong môn bóng rổ, thủ quân Carmelo Anthony của đội bóng rổ Olympic Mỹ trở thành cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trong lịch sử bóng rổ Olympic Mỹ sau khi đội Mỹ thắng chật vật đội Australia. Anthony ghi được 31 điểm, giúp đội Mỹ giành chiến thắng với tỷ số 98-88 trong trận đấu quyết liệt từ đầu tới cuối. Ở các môn thể thao khác, tay vợt bóng bàn Đinh Ninh của Trung Quốc phục thù trận thua ở Olympic London bằng chiến thắng trước đối thủ đồng hương Li Xiaoxia giành huy chương vàng Rio. Chiến thắng này một lần nữa kéo dài sự thống trị của Trung Quốc trong môn bóng bàn thế giới. Hạt giống số 3 của môn kiếm thuật Aaron Szilagyi, người Hungary, đã hạ đối thủ đang lên người Mỹ Daryl Homer để đoạt huy chương vàng nội dung kiếm chém đơn nam. Homer cũng giúp đội Mỹ tranh được chiếc huy chương bạc đồng đội thứ 2 tại Rio.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang tổ chức những buổi vận động tranh cử ở những bang mà nhiều cử tri vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton quay trở lại bang Iowa, nơi bà hy vọng sẽ thuyết phục được cử tri bằng kế hoạch phát triển kinh tế của mình. Còn đối thủ Đảng Cộng Hòa của bà, ông Donald Trump, thì đang cho thấy ông không màng tới những chỉ trích dù một số nhân vật trong đảng của ông đã công khai tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho ông. Zlatisa Hock tường trình từ Washington qua giọng đọc của Hoàng Long.
Ông Trump hôm thứ Ba lại khiến nhiều người lo ngại về lời gợi ý của ông rằng những người ủng hộ tu chính án thứ hai, nghĩa là những người sở hữu súng, có thể ngăn chặn bà Clinton bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao. Nhiều người xem đây là một lời xúi dục bạo lực, nhưng không phải cử tri này.
I don't know, man. I'm sorry. That sounds just kind of weird. He always says something like that.
Tôi không biết nữa. Nghe hơi kỳ quặc. Ông ta lúc nào cũng nói điều gì đó giống như vậy, có chủ ý. Tôi nghĩ như mọi khi, ông ta là một người kích động đám đông, một chính trị gia mì dân. Lý do duy nhất mà tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton là vì ông ta nói chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả.
Trong khi những người ủng hộ ông Trump ra sức phủ nhận ông có ý kêu gọi bạo lực, ứng cử viên này của đảng Cộng Hòa nói trong một buổi vận động ở bang Virginia rằng ông không tin tưởng báo chí.
This is sort of amazing. They said, we hate him so much. Essentially, this...
Báo New York Times viết một bài này. Khá là hay. Bài báo nói là chúng ta ghét Donald Trump nhiều tới mức chúng ta sẽ trở nên thiên vị.
Ông Trump nói rằng truyền thông tin tức phần lớn bỏ qua những tiết lộ từ loạt email mới nhất vừa được công bố của bà Clinton, từ thời bà còn là Bộ trưởng Ngoại giao. Ông lưu ý ít cơ quan truyền thông nêu nghi vấn về bản chất mối quan hệ của Bộ Ngoại giao với quỹ Clinton.
A couple of very bad ones came out and it's called pay for play.
Một vài email rất tệ hại mới xuất hiện. Đó gọi là ăn bánh trả tiền, rất tệ hại và phi pháp. Nếu đúng là vậy thì việc này là phi pháp.
Bà Clinton nói ông Trump hết lần này đến lần khác chứng tỏ rằng tính khí của ông không thích hợp để làm tổng tư lệnh của nước Mỹ. Trong một chuyến thăm bang Iowa hôm thứ Tư, bà tiếp tục tập trung vào vấn đề kinh tế.
Tôi tin rằng nếu chúng ta xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo ra việc làm trong ngành năng lượng sạch tái tạo được, thì chúng ta đang trên đường hướng tới nền kinh tế thế kỷ 21 mà sẽ tạo ra công ăn việc làm cho tất cả mọi người, không chỉ những người giàu nhất.
Bà Clinton nói rằng kế hoạch kinh tế của bà sẽ tạo ra hơn 10 triệu việc làm mới.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại với bản tin quốc tế, thưa quý vị, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã gia tăng chỉ trích về chính sách của Tổng thống Barack Obama tại Iraq và Syria. Ông Trump gọi ông Obama là người sáng lập của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông Trump nói với một đám đông những người ủng hộ khi dừng chân trong cuộc vận động ở Florida tối mùng 10 tháng 8 rằng ông ấy là người sáng lập của IS. Ông ấy là người sáng lập của IS. Ông ấy là người sáng lập. Ông ta đã thành lập IS. Ông Trump sau đó nói người đồng sáng lập ra nhà nước Hồi giáo là bà Hillary Clinton, người hay nói quanh co. Ông Trump trước đây đã cáo buộc ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton về các chính sách rút lui dẫn đến việc tạo ra các nhóm khủng bố. Hôm 10 tháng 8, ông Trump đã gia tăng những lời chỉ trích của mình đối với chính quyền Mỹ hiện tại. Ông cũng nói rằng nhà nước Hồi giáo ở nhiều khía cạnh chúng tôn vinh Tổng thống Obama. Sáng ngày 11 tháng 8, trên mạng tin tức truyền hình cáp CNBC, khi được hỏi về những lời phát biểu đó, ông Trump đã nhắc lại tuyên bố của mình và sau đó dường như đã liên hệ lời phát biểu đó với sự phản đối trước đây của ông đối với cuộc chiến ở Iraq. Bà Hillary Clinton đã bỏ phiếu cho cuộc chiến tại Iraq khi bà là thượng nghị sĩ. Ông Barack Obama, người đã không tham gia quốc hội vào thời điểm đó, đã công khai phản đối cuộc xâm lược. Cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu tại Iraq được nhiều người coi là một cuộc chiến gây mất ổn định, rồi dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria. Một số đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Obama và bà Hillary Clinton đã không đủ mạnh mẽ trong việc tấn công nhóm nhà nước Hồi giáo vì nhóm này đã giành được lãnh thổ ở Iraq và Syria cách đây 2 năm. Nhưng không có nhân vật hàng đầu nào của Đảng Cộng hòa lại đi xa đến mức buộc tội Tổng thống Obama là người sáng lập nhóm này. Những lời phát biểu gây tranh cãi và tấn công thẳng thừng đối thủ chính trị của ông Donald Trump đã gây chia rẽ Đảng Cộng hòa. Một số đảng viên hàng đầu đã lên án tư cách ứng cử viên của ông và nói rằng ông không thích hợp để làm lãnh đạo. Các cuộc thăm dò đã cho thấy chiến dịch vận động của ông đang gặp nguy hiểm. Ông Trump đang ở phía sau bà Clinton ở một số bang quan trọng và sự ủng hộ ông Trump đang suy yếu ở một số bang vốn ủng hộ Đảng Cộng hòa mạnh mẽ theo truyền thống. Ukraine và Nga đang có một cuộc khẩu chiến dữ dội hôm 11 tháng 8 sau khi Điện Kremlin tuyên bố rằng Kiev đã đưa những kẻ phá hoại nhà nghề thâm nhập vào Crimea với nhiệm vụ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện giờ đang lấy điệp vụ bị cáo buộc đó làm lý do cho việc ông quyết định rút khỏi cuộc đàm phán hòa bình dự kiến ở Normandy. Các quan chức Ukraine nói điệp vụ phá hoại hoàn toàn là một sản phẩm tưởng tượng. Họ cho rằng Kremlin có thể sử dụng nó như là một cái cớ để leo thang mạnh mẽ cuộc xung đột kéo dài 2 năm ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng được Moscow hậu thuẫn đang chiếm một phần lớn vùng Donbass, gồm các thành phố Donetsk và Luhansk. Cho đến nay, Nga vẫn chưa cho lộ diện nhóm những kẻ phá hoại mà Nga nói đã bị bắt giữ cuối tuần trước gần thành phố Amiansk sau khi điệp vụ phá hoại đã bị ngăn chặn. Cục An ninh Liên bang Nga FSB nêu danh tính một nghi can là Yevgeny Panov, một cựu chiến binh người Ukraine. Quân đội Nga đã có kế hoạch tạm ngừng hoạt động quân sự ở thành phố Aleppo bị chiến sự tàn phá của Syria vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương hôm 11 tháng 8 để các nhân viên cứu trợ nhân đạo có thể mang đến cần thiết. Nhưng tin tức của giới truyền thông cho thấy chiến sự vẫn diễn ra. Bộ Quốc phòng Nga hôm 10 tháng 8 cho biết họ sẽ ngừng bắn xung quanh Aleppo trong 3 giờ mỗi ngày để người ta có thể chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho thành phố bị tàn phá. Bộ nói là cửa sổ nhân đạo sẽ kéo dài từ 10 giờ đến 13 giờ theo giờ địa phương, bắt đầu vào ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên, hãng tin Reuters tường thuật rằng chiến sự đã kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ sau thời điểm bắt đầu lệnh ngừng bắn. Mohamed Rashid, một phát ngôn viên của một trong những nhóm phiến quân chống chính phủ Syria, nói với Reuters là lệnh ngừng bắn đã không được tôn trọng. Ông cho biết thay vào đó đã có một sự leo thang về số lượng chiến đấu cơ của Nga và lực lượng chính phủ đang cố gắng tiến vào quận Ramusa của Aleppo. Reuters đưa tin rằng một nhân chứng tại Aleppo và một quan chức khác của phiến quân xác nhận lời của Rashid. Một nhóm các bác sĩ ở thành phố Aleppo bị tàn phá ở miền Bắc Syria đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả sự tàn phá ở đó và kêu gọi hành động để ngăn chặn những cuộc bao vây và tấn công vào thường dân. Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria khi xảy ra cuộc nội chiến ở nước này cách đây 5 năm và hiện vẫn bị kẹt trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát giữa phiến quân và các lực lượng ủng hộ chính phủ. Trong các cuộc giao tranh đã có nhiều vụ tấn công vào các cơ sở y tế. Các bác sĩ viết trong thư rằng những vụ tấn công sẽ xóa sổ các dịch vụ y tế tại Aleppo trong một tháng nếu chúng cứ tiếp tục ở mức độ như vậy. Thư có đoạn, điều làm cho chúng tôi, các bác sĩ, đau khổ nhiều nhất là phải chọn ai sẽ được sống và ai sẽ phải chết. Đôi khi trẻ em được đưa vào phòng cấp cứu của chúng tôi trong tình trạng bị thương nặng đến nỗi chúng tôi phải ưu tiên cho những cháu có cơ hội tốt hơn hoặc đơn giản là chúng tôi không có thiết bị để cứu các cháu. Các lực lượng thân chính phủ Libya nói họ đã kiểm soát bản doanh của nhà nước Hồi giáo tại thành phố Sirte. Tuyên bố này được đưa ra bởi các lực lượng trung thành với Chính phủ Hòa hợp Dân tộc Libya, GNA. Tòa nhà bản doanh là một điểm nổi bật ở Sirte, quê hương của nhà độc tài quá cố Muammar Gaddafi, và được sử dụng cho các cuộc meeting và giảng đạo của nhà nước Hồi giáo sau khi nhóm này kiểm soát thành phố vào năm ngoái. Mỹ lâu nay vẫn thực hiện các cuộc không kích nhằm đẩy IS ra khỏi Sirte, một thành phố ven biển quan trọng đã đóng vai trò là cơ sở cho các hoạt động của nhóm khủng bố. Các quan chức Mỹ hôm 10 tháng 8 nhấn mạnh rằng bộ binh Mỹ không tham gia vào bất kỳ hoạt động chiến đấu trực tiếp nào trên mặt đất. Các quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng trong cuộc tấn công kép của phiến quân người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Phiến quân của Đảng Công nhân người Kurd PKK đã kích nổ một quả bom ở ven đường ở thị trấn Kizitepe ở tỉnh Mardin, giết chết 3 người và làm bị thương ít nhất 25 người, trong đó có 5 trẻ em. Đồng thời, một vụ đánh bom bằng xe hơi nhắm vào cảnh sát ở khu phố cổ của thành phố Diyarbakir đã giết chết ít nhất 5 thường dân và làm bị thương 12 người khác. Cả hai vụ đánh bom có chủ ý nhằm vào xe của cảnh sát đi ngang qua, nhưng cuối cùng chủ yếu lại giết chết dân thường. Chính phủ của Ecuador hôm 10 tháng 8 thông báo họ sẽ cho phép các điều tra viên Thụy Điển thẩm vấn người sáng lập Wikileaks Julian Assange tại đại sứ quán của nước này ở London sau 4 năm bị bế tắc về các điều kiện thực hiện thẩm vấn. Trong một tuyên bố, Ecuador nói cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra trong vài tuần tới, nhưng đã không nói ra một ngày chính xác. Ông Assange đã sống trong Đại sứ quán Ecuador ở London sau khi được chấp nhận tị nạn chính trị ở nước này hồi năm 2012. Các công tố viên Thụy Điển muốn thẩm vấn ông Assange về các cáo buộc là ông đã hiếp dâm một phụ nữ hồi năm 2010. Ông Assange đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc về vụ hiếp dâm và cho biết ông lo sợ về việc dẫn độ sang Thụy Điển vì ông nghĩ rằng chính phủ Thụy Điển sẽ đưa ông đến Mỹ và có thể ông có thể bị xét xử về tội làm gián điệp do vai trò của ông trong việc tiết lộ các tài liệu mật của chính phủ. Trước đây, ông nói sẵn sàng thực hiện thẩm vấn trong đại sứ quán, nhưng các công tố viên Thụy Điển đã từ chối lời đề nghị của ông cho đến gần đây.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.